Nam mô a Bổn a Sư a Thích a Ca Mâu Ni a Phật. Nam mô a Bổn Thích a Ca Mâu Ni a Phật ơi. Nam mô a Bổn Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần, đại chúng sáng nay có khỏe không? Lâu lắm rồi Pháp Hòa mới được thăm quý vị ngày Chủ nhật. Nguyên do là vì công việc Phật sự ở các nơi. Kính thưa đại chúng, hôm thứ Tư vừa rồi, tức là ngày 10 tháng 10 năm 2018, khoảng 12 giờ rưỡi trưa, thì nhà xe, tức là garage, ở trên tu viện Tây Thiên phát hỏa cháy. Thì đến cháy xong rồi thì cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ sau thì sở cứu hỏa dập được ngọn lửa đó. Đến 12 giờ khuya cùng ngày, tức là rạng sáng ngày 11, lửa bốc cháy lần nữa. Cho nên rồi tất cả những đồ đạc ở trong cái gara đó bị thiêu hủy. Và rất tiếc là chúng ta không có bảo hiểm cho cái phần ở đó. Vì vậy mà một chiếc xe Bobcat để dành ủi tuyết, xe mới mua, rồi ba chiếc xe Golf để dành chở thức ăn cho các khóa tu, rồi hai cái tủ nấu cơm lớn, một lần như vậy là cả ngàn phần ăn, hai cái tủ, rồi những dàn tủ lạnh, những máy thổi tuyết, máy cắt cỏ, rồi nồi, chảo, lò, bếp gì mình mới sắm cho khóa tu đó. Nói chung là những gì trong cái nhà xe đó đều thiêu hủy hết. Thì bây giờ ước tính sơ sơ những cái phần chính là mình tổn thất hơn 100.000. Tức là chưa tính là nếu mình phải sắm lại hoặc là xây dựng lại cái chỗ đó. Năm rồi, đúng ngày 10 tháng 10, ở dưới basement của chánh điện ngập nước. Năm nay, đúng ngày 10 tháng 10, phát hỏa. Như vậy là bà Thủy, bà Hỏa là viếng đủ rồi đó. Ở đại chúng thì thật ra thì khi nghe cái chuyện này thì tất cả mọi người ai cũng lo lắng. Thì quý vị nghĩ quý vị là những người Phật tử bình thường của chùa, có thân cận, có quan tâm đến chùa, thì quý vị còn nóng ruột, còn lo lắng. Thì quý vị nghĩ Pháp Hòa có lo lắng không? Làm sao không được? Bởi vì mình mang cái nghĩa, cái danh là trụ trì, mà coi như là bao nhiêu việc mình phải đối diện, mình phải lo toan, đều trách nhiệm ở nơi mình. Nhưng mà mình có học Phật, mình có hiểu lời Phật, và ít nhiều mình có hành lời Phật, thì chắc chắn cái tâm tư mình nó phải có cái phần bình an vững chãi hơn. Chứ không thể tỏ như là mình là người đang khổ đau, stress, depressed, vân vân. Cái điều đó nó đương nhiên thôi. Cũng giống như mình có học, có hiểu, có thực hành thì có kết quả. Điều đó không có gì lạ. Không có gì để mà khoe, mà cũng có gì đặc biệt để mà nói. Anh có làm thì anh có kết quả thôi. Vậy thì mấy mươi năm học Phật của mình, ít ra thì khi việc đến, chúng ta cũng ứng xử nó như thế nào, để chúng ta chiêm nghiệm, để chúng ta xác định sự thực tập tu hành của mình. Thí dụ bây giờ mình hiểu cuộc đời là vô thường, thường ngày mình nói rang rảng trước mặt mình vậy đó, hoặc là ai đến với mình ta khổ đau, thân nhân ta chết mình cũng nói câu đó vậy đó. Nhưng mà tới phiên mình quá trời quá đất khổ, bứt tóc dò đầu mà còn tóc nữa đâu bứt. Thành thử ra thấy Pháp Hòa như bình thường. Nhưng mà thật sự cái bình thường đó không phải là mình không lo, nhưng mà mình có sự vững chãi, bình an trong sự thực tập của mình. Khi nghiệm lại thì mình phải thấy rằng như vậy, suốt thời gian qua mình học Phật, mình tu Phật, nó phải có cái gì, nó có kết quả. Khi việc nó đến, mình bình an để giải quyết, chứ không phải mình la làng, mình làm đủ thứ để biểu lộ mình là người lo lắng. Cái đó là cái quan trọng. Ở đời ai không sợ chết, ai không sợ mất của. Không lẽ bây giờ mình đứng trước cái nhà xe lửa cháy đó mình khóc, coi cũng không được. Mà nếu vậy cái người ta phê bình, trời ơi tu hành gì mất của mất chút còn tham quá. Nhưng mà nếu mình bình an thì nói sao, trời ơi tu hành gì mà lạnh lùng dửng dưng quá. Cho nên Pháp Hòa bây giờ là một cành hoa huệ, trong héo ngoài ngoài tươi. Đâu phải chỉ một việc đó không, còn bao nhiêu thứ khác mình phải giải quyết, mình phải gặp mỗi ngày. Thì cái việc đó mình nói không phải để mình khoe khoang, ồ tôi giỏi, tôi có thể bình an trước mọi việc, không phải. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ muốn nói, muốn xác định sự tu tập của mình. Nếu trong mấy thời gian qua mình học Phật, mình hiểu, mà mình không làm gì hết, mình không thực hành gì hết, thì coi như là mình hoàn toàn chỉ nói mà chưa có thẩm thấu, chưa có thẩm đạt được cái gì lời Phật. Thế thì bây giờ trước một cái sự việc như vậy, chúng ta quán cái gì, chúng ta suy nghĩ cái gì để mà chúng ta có được cái sự bình an với nó. Trong bốn chất kết hợp nên cuộc đời con người: đất, nước, gió, lửa. Tây Thiên là đất thiếu gì? Gió thì cũng gió dữ lắm, phải không? Mà hôm năm rồi nước, năm nay lửa, đủ bốn thứ rồi đó. Vậy thì muốn hình thành một sự việc, con người mình sống được là nhờ đất, nước, gió, lửa. Đất là những thứ mình ăn để nuôi cái thân này, phải không? Mà rau cải từ đâu ra? Cũng phải dùng đất, nước để mà nuôi nó, rồi nó thành ra cái cây rau. Mình ăn cọng rau, mình nói mình ăn rau chứ thiệt sự trong đó mình có ăn đất. Rồi mình, con người mình trên thân thể mình có đất không? Có, kỳ ra là có đất. Cho nên mình sống được nhờ đất nè. Mình có nước không? Có, nước mắt, nước mũi, mồ hôi, nước mắt vân vân. Gió là hơi thở vô ra, lửa là chất ấm. Như vậy con người mình sống được là do bốn đại mà hình thành: đất, nước, gió, lửa. Mà đất, nước, gió, lửa này nó thật sự của mình không? Hay là mình chỉ vay mượn? Toàn là vay mượn. Hơi thở mình mượn một hơi vô, trả liền hơi ra. Đói bụng mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Khát nước mượn ly nước, mấy tiếng sau trả. Lạnh quá mượn cái áo để giữ ấm. Nóng quá mượn cái quạt để cho nó mát. Cuộc sống mình toàn vay mượn, chứ có gì của mình đâu. Vậy thì mình nhìn vô sự việc, nếu mà nói ở cái mặt tích cực, không? Rồi đủ bốn thứ rồi đó. Chắc kể từ nay nghĩa là hình thành đầy đủ, chứ không có gì trở ngại nữa. Nhiều khi người Việt Nam mình hay có câu, nói câu an ủi: của đi thay người. Nói vậy để làm gì? Để an ủi, phải không? Mình mất của thì mình tránh được cái tai nạn. À, nghe vậy có lý quá. Thành như đỡ buồn. Rồi cái thứ hai mình quán cái gì? Quán vô thường. Vô thường là gì? Là không có cái gì mà nó thường hằng mãi mãi. Quý vị biết ngày thứ ba hãng bảo hiểm xuống inspect hết toàn bộ đất của Tây Thiên và những thứ mà mình mua bảo hiểm, thì cái gara mình đâu có mua. Cho nên ổng cũng nói, ổng nói cái gara không có bảo hiểm. Rồi ổng thấy này, ổng thấy kia. Mà cái ông đó ổng còn nói nữa: coi chừng cháy á. Mà nếu mà mình giận ổng, mình nói cái ông này ăn mắm ăn muối quá. Ngày thứ ba hãng bảo hiểm xuống, thứ tư phát lửa. Mà quý vị thấy lửa, nghĩa là người ta chở nước tới để mà dập tắt lửa đó, không đủ nước. Cuối cùng phải câu một cái sợi dây xuống cái hồ ở Tây Thiên để đem nước lên chứa trong cái bồn mà cứu lửa. Vậy mà không biết làm sao lửa còn. 12 giờ khuya ở trong đó nó nổ, cháy tiếp, mà cháy còn dữ dội hơn hồi trưa nữa. Mà khi cháy như vậy đó, lúc đầu khởi lửa ngày đầu á, thì có hai người Tây họ đi vô, họ thăm Tây Thiên. Thì họ quẹo xe vô, họ đậu xe lại, thì họ đi vòng cái, nhìn vô cái gara, họ thấy khói bốc ra. Thì họ mới chạy qua cái chỗ bờ hồ mà nơi mà công trình xây dựng đài Di Đà đang làm đó. Thì những người thợ người ta đang làm ở đó đó, họ mới nói cho biết là tôi thấy ở trên đó bốc lửa, có khói. Thì mấy ông kia mới chạy lên. Chạy lên thì mới gọi về cho văn phòng của chùa ở Trúc Lâm. Thì cùng lúc đó có một Phật tử người Việt Nam mà không biết ai đi lên thăm Tây Thiên thì bị chặn không cho vô. Mà ông thấy lửa. Pháp Hòa đang ngồi ở chùa Trúc Lâm đây tiếp một thầy ở Pháp mới sang thăm chùa, đang ngồi ăn cơm với thầy. Thì cái vị Phật tử đó gọi cho ai bắt phone đó, mới nói là chú nói là chú lên thăm Tây Thiên, chú không được vào nhưng mà chú thấy lửa khói bốc lên, không biết có chuyện gì không, báo cho chùa biết. Thì lúc đó Pháp Hòa mới lập tức gọi cho thầy Đức Tạng. Thầy Đức Tạng đi chợ, thầy ở trên Tây Thiên, nhưng mà tại vì tuần này là có khóa tu cho người Tây, cho nên thầy phải chịu trách nhiệm đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho khóa tu. Thì thầy lái xe về gần tới Tây Thiên rồi. Thì khi thầy về tới Tây Thiên thì thầy gặp được hai người Mỹ đó. Thầy có nói chuyện thì hai người đó cũng kể lại câu chuyện như vậy. Thì suốt buổi chiều của ngày thứ tư đó, sở cứu hỏa tới để mà nói chuyện, inspect. Tại vì chiều hôm đó làm xong việc rồi, họ nói chuyện rồi thì xong xuôi việc rồi, Pháp Hòa lại có đám ở dưới này, cho nên Pháp Hòa phải chạy về. Thì về xong rồi nó thôi tối rồi, thầy nghỉ sáng mai lên. 12 giờ khuya thầy gọi, thầy nói thầy ơi cháy nữa. Thế là 12 giờ Pháp Hòa phải xách xe, mà lúc đó khuya rồi đâu dám gọi ai, không có dám gọi ai hết. Thì thôi lấy xe mình lái lên, lái lên tới đó. Để thật ra thầy cũng nói, thầy nói thôi thầy khỏi lên, nhưng mà làm sao mình yên tâm không lên được. Thứ nhất là mình nghe việc như vậy, thứ hai là mình cũng đâu bỏ thấy mình cô đơn trên đó được. Rồi chạy lên, mặc dù mình chẳng làm được cái gì thì nhưng mà cũng đi tới lui rồi nói chuyện với mấy người trong đó vậy. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, thì như vậy thì khi mà cái sự việc nó đến thì chúng ta có thể quán vô thường và bắt đầu chúng ta thống được một cái vấn đề là xưa nay mình thường nghe cái câu tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Nhớ câu đó không? Thân quy tứ đại bổn lai không? Pháp Hòa hay nói câu đó đó. Tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu. Nghĩa là tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà. Năm nhà này không phải họ Trần, họ Nguyễn, họ Đặng, họ Đinh gì. Mà năm nhà này là gì? Một là lửa cháy, hai là nước trôi, ba là con phá, bốn là bị trộm cắp, năm là gì? Bị chính quyền thu tịch thu. Vậy thì tài của chúng ta mà có được, mặc dù nó ở nhà mình, nhưng mà nó thuộc quyền của năm nhà đó. Cho nên Pháp Hòa mới dịch, tạm dịch lấy cái ý hai câu đó bằng bốn câu thơ. Của thuộc năm nhà chẳng của ta. Hai chữ của đầu là tài sản, cái thứ hai là của mình. Của thuộc năm nhà chẳng của ta, mang thân tứ đại tạm thôi mà, còn đó mất rồi trong nháy mắt, chẳng phải của người, chẳng phải ta. Thiệt sự tài sản đó, cái này ngày xưa cũng có một cái câu người ta nói, nghĩa là khi mình chiếm được đất đai của ai, đừng nghĩ của mình, rồi mai mốt có người hung dữ hơn mình, ta tới người ta chiếm lại. Cho nên đất sống toàn là chiếm không, chứ có gì của mình đâu. Bây giờ nghĩ kỹ coi cái gì của mình không. toàn là chiếm không à. Chiếm đoạt. Và khi mà chiếm đoạt rồi thì giờ phải làm gì? Là phải bán. Rồi đôi khi mình muốn mua quá mà phải dành, trả tiền cao hơn để được mua. Cho nên tài thuộc ngũ gia, tức là tiền của nó thuộc năm cái nhà đó đó. Và quý vị thấy không? Mà nước thì còn đỡ một chút nghe, nước ngập còn đỡ là vì sao? Vì nó ngập, nó ướt, mình phơi được. Ví dụ mền, gối, nệm thiết, mình phơi được. Mà lửa cháy lấy gì? Thấy không? Cho nên nước trôi, lửa cháy, con phá sản. À, mình để cho thiệt nhiều lại, mình nghĩ là con nó giữ không? À, nhiều khi có, chừng nào con nó phá lớn chừng nãy nữa. Tại nó ỷ có, cho nên cũng chưa chắc. Cho nên tà của thật năm nhà chẳng của ta. Còn thân này á, mang thân tứ đại tạm thôi mà, mượn tạm thôi, nó còn được ngày nào mừng ngày đó, phải không? Còn đó mất rồi trong nháy mắt, chẳng phải của người, chẳng của ta. Của người cũng thật nữa, người ta lấy của mình rồi thế nào cũng có người ta lấy lại. Cho nên mình nhìn vô cái đó mình thấy được, nhìn đứng đó, nhìn cái lửa đó, ngày nào mình chích chiêu cất cho mấy chú tội nghiệp, mấy chú Phật tử, vì muốn nghĩa là có được một cái nhà xe để mà đồ đạc cho chùa, mấy chú làm từng ngăn, đinh vít ốc, loại nào chia đều ra hết, ghi chữ rõ ràng. Rồi vừa rồi hè thiếu lò nấu mấy năm nay, thì hè vừa rồi một chú Phật tử kêu gọi mấy anh em hùng lại mua một vàng lò cả chục ngàn để chuẩn, để mà mỗi lần khóa tu có đủ lò bếp nấu. Rồi thấy mỗi lần mà vận chuyển thức ăn ra tận ở ngoài cái liều xa quá, hùng lại mua những chiếc xe để mà chuyên chở thức ăn, hoặc là chạy công việc trong cái khu đất Tây Thiên, mỗi khi hữu sự cho nó gần mà nó nhanh việc. Tất cả những cái mình dự trụ nằm trong cái nhà đó hết. Tất cả những cái mà nó sẽ giúp cho mình rất lớn trong khóa tu nằm trong nhà đó. Hồi khuya này có một em Phật tử lên, thì Pháp Hòa có nói bây giờ trước mắt là phải lo đi kiếm chiếc xe ủi tuyết. Tại vì nếu không thì mùa đông này làm sao? Phải có chiếc xe ủi tuyết chứ không phải là cây sẻn xúc nữa. Thì ở trên đó có những cái nơi mà mình phải có cái xe mình mới ủi nổi. Rồi những khóa tu mùa đông sắp tới đây mà muốn lên trên đó là phải có những phương tiện. Cho nên đó, những cái gì mà chúng ta thu gom, chúng ta cất chứa, chúng ta để dành, không phải là tham lam gì, nhưng mà đó là những nhu cầu trong cuộc sống. Mình ở xứ tuyết nó cực hơn nhiều người ở không phải tại chỗ tuyết. Cái xứ tuyết của mình là rất là cực. Mà quý vị biết không, mua cái gì mấy cái sỏi nhỏ 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 để mà rải. Rải xong mà khi nó tan tuyết rồi, Pháp Hòa phải nhờ thêm người lên phụ. Có nhiều lúc không ai thiện mình làm. Đi quét từng khu vực lại để mà đổ vô lại cái thùng, để mai mốt mà có tuyết đường trơn mình có mình dùng nữa. Mình cứ cố gắng hình hà tiện, được bấy nhiêu thì bấy nhiêu đó. Rồi thí dụ bây giờ nếu mình để phế như vậy thì một trận tuyết nữa nó rơi xuống, cái lấy cái sạn xúc cái đem hất chỗ khác, cái đó tiêu hết cái đông đó. Thành thử ra những lúc mà nó tan tuyết khô ráo mà những sỏi đá nó còn lại trên mặt đường thì phải lấy chổi thu gom nó lại, được giá nào hay giá đó. Vì đó là những cái nhu cầu mà chúng ta sống ở một cái xứ tuyết như thế này, chúng ta đành phải. Nhưng mà mình nhìn vô đó để mình thấy tất cả, mình thấy rõ ràng ngày hôm qua còn nguyên vẹn đó, ngày hôm nay cháy rụi. Mà cháy rụi tưởng sao, tưởng lần là thấy cũng tiêu rồi, hình như lửa nó thấy này cháy chưa đủ. Không, cái này mình quán vô thường chưa tới nết, chưa tới bến, cháy lần nữa đi. Có nhiều khi mấy chú còn nói đâu thầy vô thử coi còn gì xài được không. Nhưng mà sở cứu quả nó đâu có cho vô. Nó tuyệt đối cấm không ai được vào trong đó hết. Tại vì sao? Vì vậy nó sợ. Ví dụ mình vô mình coi á, lỡ mà những cái cây mà nó cháy, mà tới cái lúc mà nó đủ sập, nó sập xuống một cái cũng chết. Không? Cho nên kiếm của đâu không có mà mất thêm mạng người nữa. Cho nên bảo hiểm và đặc biệt là sở cứu quả không cho mình đi tới gần khu vực đó. Cho nên khi mà cháy lần thứ hai thì sáng hôm sau là cái ông inspector ông tới, ông lấy dây ông ràng lại. Và hôm nay họ đã làm nguyên cái hàng rào, nguyên khu vực đó, để mình không có được vào đó. Rồi quý vị biết không, những cái nhà xung quanh mà nó có liên hệ đường gas, đường nước nó tắt hết. Rồi Pháp Hòa lo tiếp. Bây giờ mà mấy cái nhà kia mà tắt sưởi một cái là trời mà lạnh một cái là bể ống nước nữa. Thế là Pháp Hòa nói thầy Đức Tạng lập tức chạy lên cái chỗ TPH á, là cái chỗ cho mình mướn sưởi tạm để mà ấy. Pháp Hòa hay đùa, nó TPS là thầy Pháp Hòa. Thì mướn cái đó để mà mở sưởi cho nó ấm cái nhà. Nhưng mà rồi mấy chú cũng nói cái này cũng nguy hiểm, là tại vì nó xài cái bình propane, mà lỡ nó hết mình không biết cũng mệt nữa. Thôi tắt đem trả đi, kiếm sưởi điện ghim. Nhưng mà đỡ một cái là vừa dự định như vậy thì cái hãng đang xây dựng đó, họ nói họ có thể connect lại cho mình. Nếu mà có phép của sở cứu hỏa là ok hết rồi thì cho mình câu điện trở lại trong cái tăng xá đó để mà cho nó giữ ấm cái nhà. Là Pháp Hòa mới nói là bây giờ mình quán ha, quán về lửa của vô thường. Rồi bây giờ mình nhìn sâu chút nữa, lửa trong Phật giáo nó có gì nữa? Lửa tam muội. Quý vị biết lửa tam muội không? Lửa tam muội là một ngọn lửa của thiền định. Người tu thiền định á, khi mà mình, cái định của mình á, nó trở nên kiên cố thì nó tạo nên một cái chất ấm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hôm nào quý vị nào có ai có ngồi thiền thì mới có kinh nghiệm này. Những ngày trời đông ra chánh điện ngồi thiền, mới đầu lạnh lắm, lạnh vai, lạnh lưng, lạnh chân tay. Nhưng mình ngồi một hồi á, mình điều hòa hơi thở mình, thì chừng 15-20 phút sau là toàn thân mình nó ấm. Có nhiều khi lúc mình vô, mình ngồi, mình còn choàng thêm cái áo lạnh, chứ ngồi chừng 20 phút sau là mình phải xả áo ra. Bởi vì thân thể mình bắt đầu nó ấm lại do cái sự điều hòa, cái hơi thở của mình. Cái đó nó bắt đầu nó có lửa rồi đó. Nhưng mà nếu mà cái người mà người ta tiếp tục, người ta thiền định, tập trung tư tưởng thiền định, không bị tán loạn, thì nó có được một cái ngọn lửa kiên cố mà trong nhà Phật gọi, cái đó trong bốn gia vị đó, cái đó gọi là noãn vị. Noãn vị tức là cái chất ấm mà giống như mình cà, mà cái chất ấm đầu tiên mà nếu tiếp tục thì nó sẽ đi tới cái chỗ kiên cố của nó. Vì vậy mà tại sao Ngài Quảng Đức khi mà Ngài tự thiêu, toàn thân của Ngài tan rã mà trái tim Ngài không có bị rã, không bị cháy. Rồi người ta đem cái trái tim đó vô trong cái lò 4000 độ đốt, đem ra trái tim vẫn còn nguyên. Thì vậy thì trái tim của Ngài Quảng Đức, trong khi mà trước khi mà ngài tự thiêu đó, Ngài đã thiêu hủy thân thể Ngài bằng cái lửa tam muội đó rồi. Chữ tam muội là gì? Tam muội nghĩa là chánh định. Khi mà con người ở một cái định kiên cố, định toàn vẹn, không bị một chút tạp nào, thì lúc đó ở trong cơ thể mình nó phát ra một cái chất ấm mà chúng ta gọi là lửa tam. Chất ấm đó gọi là lửa hỏa. Nhưng mà không phải do mình tức giận mà nó phát hỏa. Thế gian mình cũng có một loại hỏa nữa, nó kêu là hỏa sân. Tức là con người mình là sống bằng cái lửa sân, lửa giận, phần phần. Nhưng mà cái người tu á, người ta ngồi thiền á, người ta có một loại lửa của sự định tĩnh. Cái lửa đó gọi là lửa tam muội. Chữ tam muội gọi là chánh định. Cho nên Ngài, tại sao Tổ Đạt Ma, quý vị đọc lịch sử của Tổ đó, Ngài ngồi ở trên cái núi của chùa Thiếu Lâm, xoay mặt vô vách mà thời đó có tuyết, mà tại sao Ngài vẫn ở trong hang đá đó, Ngài không bị lạnh chết? Thì trong khi Ngài ngồi thiền đó, vận khí của Ngài đều đủ, cho nên đủ ấm cho Ngài. Đủ ấm cho Ngài. Cho nên những người mà người ta lên núi người ta tu á, tại sao mà cái hang núi tuyết như là vùng Hy Mã Lạp Sơn mà có những người tu ở trên đó vẫn sống sót qua những mùa đông, không phải là chuyện bình thường. Tức là trong khi dĩ nhiên họ cũng đốt lò vân vân, nhưng mà cái lò củi đó nó chỉ đủ giữ cái phòng cho nó ấm ấm, chứ còn thân thể làm sao mà chịu đựng năm này qua tháng kia. Thì nhất định trong khi thiền định họ có sự định tĩnh. Bởi vì sao? Họ không có giao tiếp bên ngoài nhiều thì sự tạp loạn của họ rất ít. Mà sự tạp loạn rất ít thì nó dễ cho mình đưa vào cái chỗ định tĩnh. Mà cái định tĩnh mà không bị cái tạp loạn rồi, tự động trong người mình nó phát quả, nó đi ra một cái chất cấm. Đấy. Pháp Hòa mà ngồi thiền buổi sáng, mùa đông mà ngồi 30 phút hay là 40 phút bình thường thôi, mà mình chừng 15 phút sau là mình thấy người mình nó ấm. Đó, mình nghĩa là tu la rai, tu chơi chơi vậy đó. Mà nếu mà mình tập trung cái sự thiền định của mình trong vòng 15-20 phút không tạp loạn, nó cũng có thể ra được cái chất ấm đó. Thì cái sự lửa tâm muội đó nó có. Rồi bây giờ mình qua tới cái chuyện gọi là Tây Du Ký. Quý vị có nhớ là Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng Lão Quân đốt trong cái lò gì không? Cái lò bát quái luyện thuốc đó. Mà theo như là Thái Thượng Lão Quân mà luyện thuốc linh đơn ở trong đó, rồi bỏ Tôn Ngộ Không vô trong đó ông đốt. Cuối cùng Tôn Ngộ Không ở trong đó làm gì? Uống hết trơn những thuốc linh đơn của ông. Và nhờ cái ngọn lửa của Thái Thượng Lão Quân đó mà Tôn Ngộ Không khi đạp cái bình đó ra, Tôn Ngộ Không có 72 phép. Thì cái câu chuyện đó hoàn toàn không có thật. Tôn Ngộ Không là một chuyện không có thật nha. Chuyện Tây Du Ký là chuyện hư cấu nha. Nhưng mà ở đó người ta muốn nói lên một cái ý nghĩa. Con người chúng ta, nếu hằng ngày chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh khó khăn như là lửa đốt, nhưng nếu chúng ta chịu khó tôi luyện ở trong cái lò đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một con người có đầy đủ sự ứng hóa như Tôn Ngộ Không vậy. Quý vị thấy một cái chuông, một tượng Phật bằng đồng từ đâu mà ra? Lửa phải đun ở một cái mức độ nào đó để đủ khả năng chảy tất cả những cái thẻ đồng đó ra nước để mà đổ thành những cái khuôn chuông, khuôn tượng Phật như chúng ta muốn. Như vậy thì cái lửa đó nó cũng có đủ khả năng nó đốt những cái chất cứng rắn như đồng mà còn chảy. Thì lửa thế gian này, chúng ta đang sống trong một cái lò lửa. Theo kinh Phật, theo lời Phật, kinh Pháp Hoa, thì chúng ta đang ở trong cái lò lửa của tam giới. Lò lửa tam giới là lửa dục, lửa sắc, lửa vô sắc. Thì mỗi ngày chúng ta bị nung đốt bởi những ngọn lửa đó. Pháp Hoa ví dụ như thế nào gọi là lửa tam giới, gọi là sắc giới. Ví dụ con người mà mình ham đắm cái đẹp, có phải là lúc nào mình cũng bị lôi kéo mà đôi khi mình mất tự chủ? Đó là chưa nói về sắc hay là vô sắc hay là cái dục, cái ham muốn của mình. Cho nên đối với thế gian này, Đức Phật ví dụ thế gian này như là một cái lò lửa mà chúng sanh chúng ta là những người đang sống ở trong đó. Mà nếu chúng ta sống ở trong này mà chúng ta không tỉnh giác thì chúng ta bị nó thiêu đốt. Còn nếu chúng ta đủ cái khả năng thì chúng ta sẽ được tôi luyện giống như là Tôn Ngộ Không vậy, ở trong đó mà thành tựu được cái con người rắn rỏi trong cuộc sống này. Quý vị thấy có những người hội Việt Nam dở lắm, không biết làm gì hết á, mà qua bên này là biết nấu ăn, biết làm tất cả mọi công việc. Tại sao? Vì cái hoàn cảnh ở đây bắt buộc con người phải làm những điều đó. Bởi không làm ai làm cho, thì tự động con người biết nấu ăn. Có những người kể lại nó ở Việt Nam là không biết cái gì hết, vậy mà qua đây biết làm hết tất cả mọi công việc. Thì đó quý vị chỉ thấy một cái hoàn cảnh đơn giản như cuộc sống này thôi mà chúng ta còn giỏi được như vậy, thì huống chi một cái người mà họ sống trong một cái cảnh quá ư là nhiều cái khổ đau, cái khó khăn, cái bế tắc, cái trở ngại, nhưng mà họ vượt qua được tất cả những cái đó thì họ là một Tôn Ngộ Không có đủ biến hóa. Cho nên ngày trước Tôn Ngộ Không đằng vân không ca xa, nhưng mà sau này Tôn Ngộ Không có thể đằng vân một lần mấy ngàn dặm, và thậm chí một sợi lông của Tôn Ngộ Không bứt ra khỏi cái người ổng thổi cái cũng có thể thành nhà cửa. Ở đây muốn nói gì? Nếu chúng ta mà người linh động trong cuộc sống, một cái vật nhỏ mình cũng có thể làm ra được những cái chất liệu trong cuộc sống. Ví dụ quý vị thấy cái người mà họ đang khát nước, một giọt nước thôi cũng có thể làm họ cầm cự trong cuộc sống. một cái diêm quẹt cái mình quẹt lên, mặc dù cái diêm quẹt nó chẳng là gì hết, nhưng mà cái diêm quẹt quẹt lên được để cho người ta thấy được cái công tắc điện nó nằm ở đâu, ta mở lên thì sau đó rồi cái diêm quẹt nó tắt liệm đi. Thì trong cuộc sống này một sợi lông nhỏ cũng có thể, một cái việc nhỏ cũng có thể làm nên, hay là thậm chí một lời nói của chúng ta cũng có thể cứu người, giúp người. Một hành động nhẹ nhàng của mình cũng có thể làm người khác hạnh phúc, an vui. Cho nên người mà có sự biến hóa thì không có gì trở ngại đối với họ hết. Đó là Pháp Hòa mới nói về lửa. Đối với lửa thì chúng ta, nhưng mà thế gian chúng ta ở mặt tiêu cực thì chúng ta nói người nào mà nóng tức thì nói trời ơi, người đó nóng như lò lửa. Nhưng mà ở cái mặt khác, lửa nó cũng có những cái ví dụ để chúng ta nhìn cái hình ảnh đó mà chúng ta tu tập được. Như trong nhà Phật dùng lửa, đây là lửa tam muội. Còn thế gian chúng ta thì bị lửa gì? Lửa tam giới, lửa sân si nó đốt. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói trong kinh. Trong kinh á, Đức Phật có nói tới lửa có 5 cái tác dụng. Thứ nhất á, lửa có thể đốt cháy, thiêu hủy mọi vật không phân biệt sạch, dơ, khô, tươi. Lửa không có phân biệt, hễ mà cái gì mà tới ảnh mà khả năng ảnh đốt được là ảnh đốt hết. Thì cũng như thế, một người tu cần phải dùng trí tuệ để thiêu hủy tất cả những phiền não bên trong lẫn bên ngoài của mình. Thí dụ như là có những người, người ta đến với mình nhưng mà người ta toàn gây phiền não cho mình. Đó là cái ngoại duyên đó. Mình thấy cái cảnh bên ngoài, mình tiếp xúc với cảnh đó và mình bị cái cảnh đó làm khổ mình. Nó ảnh hưởng bên ngoài, đưa vào bên trong. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì phải dùng trí tuệ đó như một ngọn lửa thiêu hủy tất cả những phiền não bên ngoài lẫn bên trong. Vì sao? Vì cái người đó không đủ khả năng làm mình khổ. Pháp Hòa ví dụ cái chuyện nhỏ thôi. Mình đi tình làm thiện nguyện viên ở bệnh viện. Lúc đầu là mình đến là vì mình cảm nhận được những người bệnh trong đó, họ rất là tội. Họ cần sự giúp đỡ của nhiều người tới, rót cho họ ly nước, nói cho họ vài câu an ủi. Như vậy thì lúc đầu mình tới là vì bệnh nhân, mà cũng như là vì mình thấy rằng mình có thời gian để mình làm việc đó. Nhưng mà khi mình đi làm hồi thì cái người cũng làm volunteer giống mình, thiện nguyện viên giống mình, họ chọc mình tức, họ nói gì đó mình giận, bỏ đi về, nghỉ không làm nữa. Hỏi tại sao chị nghỉ? Tại cái bà đó, tại cái ông đó. Như vậy khi mình đến làm thiện nguyện á, không phải tại người đó, nhưng mà cuối cùng người đó lại là cái động cơ làm cho mình nghĩ cái chuyện thiện lành của mình. Như vậy có phải là người đó là phiền não bên ngoài của mình không? Rồi bây giờ xong rồi, bây giờ từ đó về sau người đó trở thành một đối thủ của tâm. Hãy nhắc tới người đó, trời ơi thôi đừng nói tới bà đó, đừng nói tới ông đó. Vậy thì cái ông đó, cái bà đó trở thành phiền não bên trong mình. Dạ. Thì Đức Phật nói người có trí phải quán chiếu. Do đâu mình tới đây? Tới đây đâu phải họ. Thì ngày hôm nay không vì họ mà mình nghĩ mình không làm việc thiện nữa. Mà nếu mà mình, thí dụ mình cảm thấy chỗ này không phải là cái môi trường nữa, mình có dừng, mình có nghĩ cũng chẳng sao. Nhưng mà tại sao cứ để người đó trong lòng trở thành một cái đối thủ khổ đau của mình hoài? Mà không đáng, hoàn toàn không đáng. Cho nên người có trí phải quán chiếu để trừ khử được cái phiền não đó. Điều thứ hai, lửa không có lòng dạ thương xót cỏ rác, gỗ mục hay hoa đẹp cây xanh, nó đốt hết cũng vậy. Người tu cũng không có lòng dạ thương đến các loại phiền não, đủ phiền não ấy, thô thiển hay vi tế, xấu sắc hay sắc đẹp phải đốt hết. Tức là ý nói là mình á, không có thiên vị. Lửa nó không có thiên vị là cái này đẹp là thôi chừa. Thí dụ như lửa nó không có thiên vị, nó trời cái máy xúc tiết này á, chùa mua tới 70 ngàn thôi chừa ra đi đốt mấy cái. Không có. 70 ngàn nó cũng đốt mà 10 đồng nó cũng đốt. Thì cái người tu cũng thế. Cái đẹp, cái xấu, nó đều là những cái phiền não của mình. Bất quá là phiền não êm ái thôi. Thí dụ mình thích cái đẹp là mình bị cái đẹp nó lôi cuốn là một loại phiền não nha. Thì cái phiền não này gọi là phiền não êm ái. Nhưng mà mai mốt cái phiền não êm ái này nó không còn đúng như mình nghĩ nữa, thì nó trở thành ra phiền não không êm ái. Cho nên cái người mà người ta, thí dụ như mình gặp cái người đó, mình thương, mình nhớ, mình đủ thứ hết á, thì cái người đó đã làm cho tâm mình không còn bình thường nữa rồi. Thì người đó là phiền não của mình đó. Trời ơi, ngày trước tôi bình an lắm, kể từ khi tôi gặp người đó, tâm tôi sốn sang. Không gặp người đó thì tôi nhớ, tôi phải nghe tiếng người đó, tôi phải thấy hình người đó. Rồi thậm chí hồi xưa phòng tôi hình Phật không, giờ như hình Phật không còn, giờ đâu cũng thấy hình người đó. Tôi thay, nhưng mà thấy giận lên rồi bắt đầu xé, đốt. Thì cái đó hoàn toàn là những cái cảnh bên ngoài. Thì cái phiền não êm ái hay không êm ái, tức là ý nói đẹp hay xấu, nó đều là những cái tác động, nó làm cho tâm mình bất an. Thì cái người tu thì mình dùng cái lửa trí tuệ đó, giống như là cái cô Ma Đăng già mà cổ thương Ngạ Nang vậy đó. Ngạ Nang là đệ tử Phật, đẹp trai lắm, mà cổ đi chùa sao cổ thương ngài, rồi cổ vô cổ xin Phật, cổ nói giờ xin Phật năn nỉ Ngạ Nang ra đời cưới con giùm, không thôi con chết. Thì Đức Phật mới nói cô thương Ngạ Nang chỗ nào? Thì Đức cổ mới nói dạ con thương cái lỗ mũi Ngạ Nang đẹp. Đức Phật mới nói mà thí dụ như giờ cô thương mà lỡ mà A Nang mà sổ mũi, không chùi mũi cô dám tới hung không? Rồi cổ nói dạ thôi con thương mắt. Đức Phật nói A Nang ngủ dậy mà gẹn đóng hai bên cô dám tới không? Nói dạ con thương môi miệng của Ngạ Nang đẹp quá. Đức Phật nói ổng ngủ dậy không đánh răng dám tới hung không? Thì nói tới đâu cổ quán tới đó, nói tới đâu cổ quán. Tại vì mới đầu cổ thấy cái lớp vỏ đẹp thôi, nhưng mà cổ đâu có thấy cái chiều sâu bên trong nữa. Thì Đức Phật là cái người dạy cổ quán. Rồi cuối cùng mà cổ thấy, nhưng mà cuối cùng cổ cũng muốn gần Ngạ Nang. Cổ nói thôi giờ nói gì nói con vẫn thương à. Phật nói thôi vậy cô chịu khó vô đây cô tu đi. Cô tu 3 tháng mà tôi thấy cô tu được á, phải không? Thì tôi thấy là tương đồng với Ngạ Nang, thì tôi nói Ngạ Nang ra để mà cưới cô. Nhưng mà trong khi 3 tháng cô ở chùa thì Phật dạy cô quán. Quán vô thường, quán bất tịnh, quán tùm lum hết. Cuối cùng cô chứng quả. Cô chứng quả nghĩa là cô thành tựu được cái sự gọi là thiền định quán chiếu của cô. Chừng đó Đức Phật nói sao? Bữa nay coi ngày chưa? Chừng nào đám cưới? Thì cô nói dạ bạch Thế Tôn, hôm nay con đến xin quỷ giao kèo. Tại vì bây giờ con thẩm thấu được cuộc đời và con thấy được. Tại vì con người mình á, theo như Đức Phật nói, nếu mình nói cho cùng, cái thân này là gì? Là một cái đẩy, một cái túi đựng toàn đồ dơ. Hôm nào Pháp Hòa đọc quý vị nghe một cái bài kệ của Ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân, Ngài đó có một bài thơ nói về cái đẩy da thối, tức là nói cái thân á. Nhưng mà nói như vậy để chúng ta quán chiếu, để chúng ta giảm đi những cái sự dính mắc thôi, chứ không có gì. Cái thứ tư á, cái thứ ba đó, lửa có tính năng đối đãi với lạnh, đối trị với lạnh, ngăn sự lạnh cũng vậy. Vị sa môn phải khởi lên sức lửa của tinh tấn để ngăn ngừa đối trị phiền não. Trong kinh Đức Phật ví dụ á, mình tu cũng giống như là lấy hai cái cây gỗ mà mình mài sát với nhau vậy đó. Phải liên tục mài, mài đến khi nào phát lửa, chứ mình mài mình mỏi tay mình dừng, mà khi dừng là gì? Là cái cơ hội phát lửa không có. Thì Đức Phật nói sự tu hành tinh tấn của mình nó phải liên tục như vậy đó. Mà mình thì đâu có nổi kiểu đó đâu. Ví dụ như mà mình tụng kinh ngày nghỉ 4 bữa. Mình tu một bữa mình nghỉ 3 ngày. Thành thử cái sự tinh tấn mình nó không liên tục. Mà nếu chúng ta liên tục tinh tấn thì cũng giống như hai cái miếng gỗ mà cọ sát nhau thì thế nào cũng bốc lửa. Thì Đức Phật nói người tu, lửa có khả năng đối trị những cái lạnh. Thì người tu lấy cái lửa tinh tấn để mà ngăn ngừa sức mạnh, sức lửa của tinh tấn. Cái thứ năm, thứ tư là lửa tỏa nhiệt, tỏa hơi nóng. Người ta có thể dùng lửa để nấu ăn, để đốt vật dơ uế, để sưởi ấm, đem đến lợi ích cho nhiều người. Cũng vậy, người tu phải lấy lửa nhiệt tình, lửa ấm áp để đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Ngoài đời chúng ta hay dùng lửa gì? Lửa ân tình. Ví dụ như là hai người mà ăn cơm mà muốn romantic là phải có cái đèn nhỏ nhỏ. Chúng ta đi đâu mà làm gì có cái đèn lên tự nhiên, mà nhất là cái đèn cầy ấy, đốt leo lét rồi trời tới tối vậy. Ta kêu gì đó? Lãng mạn. Quý thầy hay chọc nó đó, lãng xẹt hay lãng nhách. Thì thường thường cái gì mà nó có cái tính cách một ngọn đèn, rồi có một cái bình khói trầm, thí dụ vậy, thì nó có một cái gì đó, nó nhẹ nhàng, nó ấm áp. Thì Đức Phật nói người tu mình cũng lấy cái lửa tình cảm. Ý nói là những người Phật tử, những người người ta đến với mình, nếu mình lấy cái lửa ân tình mình đối đãi, tự nhiên người ta thấy ấm lòng. Pháp Hòa ví dụ, khi người ta bệnh, mình đến thăm, người bệnh sao? Ấm lòng. Mình nghe người ta bệnh, mình gọi tới thăm, có thể mình không tới được, nhưng mình gọi tới thăm, người ta thấy ấm lòng. Mình nghe người ta có hoạn nạn, mình gọi tới thăm, ấm lòng. Khi mà cái garage Tây Thiên bị cháy, thì bữa đó cũng có vài Phật tử chụp hình hay là quay mấy cái clip gì bỏ lên mạng. Thì có những Phật tử thấy được cái hình ảnh đó, là những người luôn luôn quan tâm đến những sinh hoạt của chùa mình đây. Mặc dù các vị đó ở rất xa, như Việt Nam, ở Đài Loan, Âu Châu, Úc Châu, vân vân. Hôm nay là tất cả bốn châu, Phật tử khắp nơi đều liên lạc bằng điện thoại, bằng email, bằng những cái tin nhắn để mà hỏi thăm. Bao nhiêu đó thôi, thì tự nhiên mình cũng thấy ấm lòng, là khi mình có chuyện, đều có những người Phật tử, có những Phật tử viết cho Hòa cái thơ: Thầy ơi, Thầy đừng có lo nha, Phật tử chúng con không có bỏ Thầy đâu. Tức là một vài câu ngắn gọn như vậy thôi, nó cũng làm cho mình ấm áp. Và có những người Phật tử ở tận, như có những người như Phật tử ở bên Đài Loan, đại diện là một sư cô viết mail: chúng con nghe bên này Thầy có việc, chúng con của ít lòng nhiều muốn gửi đến Thầy, Thầy có cách nào để chuyển nhận cái đó không? Vân vân. Thầy có những người, có Pháp Hòa mới nhắn tin và nói và hỏi, có một Phật tử hỏi là Thầy hỏa hoạn như vậy thế nào? Pháp Hòa nói dạ thì cũng thiêu hủy hết, nhưng mình không có bảo hiểm. Thì cái vị Phật tử nhắn là một câu thôi: Thầy là bảo hiểm của chúng con. Thì Pháp Hòa nói như vậy không phải là để mình khoe cái gì, nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói đến cái sự ấm áp của tình người. Khi mà quý vị nhớ Việt Nam không? Làng xóm mình mà nhà nào mà có việc, thí dụ người thân mất, cả xóm kéo lại. Mỗi người mỗi việc, mà nhiều khi người ta tự người ta dọn nhà giùm mình luôn. Ta tự ta sắp xếp công việc giùm cho mình. Thành thử ra vừa rồi mấy Phật tử mình đây bệnh, như cô Hương Tịnh, cô Nguyên Huệ rồi đó, mà hai cổ hên sao vô trụng chỗ luôn, cùng một bệnh viện luôn. Rồi cô Nguyên Huệ ở lầu 3, cô Hương Tịnh ở lầu 1. Mà riết rồi bây giờ cái hai cái lầu đó phải đặc biệt cho cái phái đàn Việt Nam. Nghĩa là họ thấy đi vô cái lọ biết phòng nào rồi đó. Là họ chỉ đi thẳng lên hai cái phòng đó. Và họ đặc biệt họ cho mình đến thăm viếng gì, họ thấy được cái cộng đồng. Họ biết những người này là sinh hoạt trong cộng đồng. Và những khi họ nghe họ bệnh thì những người này tới thăm. Có một hôm Pháp Hòa đến thăm cô Ân Huệ thì gặp lúc là chùa vừa nấu cơm trưa. Pháp Hòa mới làm cho cô một hộp cơm để trên bàn. Cái hồi đi cái anh Phật tử ảnh bỏ quên hộp cơm lại đi. Rồi gặp lúc đó vừa tới thì cổ đang chuẩn bị ăn trưa, mà cổ lịch sự, cổ đâu có dám nói cổ đói bụng. Mà cổ đói đến mức độ là Phật tử vô báo nói: Thầy tới. Cổ nói: Để Thầy trọng chút đâu không, tôi ăn tôi đói quá. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì mình mời Thầy chú Trung Chánh đem cái hộp cơm lên sau, thì để cho cổ dùng cơm. Thì ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói đến những cái sự việc mà chúng ta sống, mà chúng ta đãi ngộ nhau. Mặc dù nó không là gì đâu, nhưng mà thật sự nó kỷ niệm rất là nhiều. Nó nói lên cái tình người rất là lớn. Cho nên ở cái xứ của chúng ta đây, chúng ta thường gọi là xứ tuyết. Mà xứ ấm nhưng mà tình gì? À, xứ lạnh chứ. Xứ lạnh mà tình nồng, phải không? À, chúng ta nồng nàn như thế nào, ấm áp như thế nào để giữ được cái tình cảm với nhau. Thì Đức Phật dạy á, lửa có khả năng tỏa nhiệt. Người tu chúng ta không phải biến mình thành sỏi đá lạnh lùng, mà người tu chúng ta phải sống bằng tỏa nhiệt. Cho nên có một hòa thượng làm bài thơ đó: chẳng phải người, có phải người tu chẳng biết yêu, à, đâu phải người tu chẳng biết yêu, mà không yêu ít lại yêu nhiều. Người tu đó không phải là mình không có tình yêu, Nhưng mà tình yêu của mình là tình yêu chan chứa, tình yêu đại đồng, chứ không có tình yêu riêng biệt. Vì vậy mà người ta thường nói đó, người ta hay làm một cái bài thơ đó: người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. À, có không không có, vậy mới chì. Thấy như là bình thường, không có tình cảm, nhưng mà thật sự ở trong cái người tu có tình cảm. Mà cái tình này là tình chung của tất cả. Và Đức Huỳnh Phú Sổ bên Phật giáo Hòa Hảo, Ngài cũng có 4 câu đó. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà cô yêu tôi chỉ vì cá nhân thôi, thì cô sẽ không gặp tôi được ở cái điểm đó. Nhưng mà cô gặp tôi ở cái chỗ đại đồng thì cô sẽ được. Cho nên ngày xưa Ngọc Lâm Quốc Sư được cái cô mà cô tiểu thơ con của một vị quan yêu đó, mà năn nỉ Ngài ra đời đó. Ngài vẫn ra đời, vẫn ra đời để làm lễ cưới đàng hoàng. Nhưng mà bởi vì nếu như mà Ngài từ chối cô và biểu cô ngồi nghe Thầy thuyết pháp về cuộc đời vô thường, cũng không nghe được đâu. Thôi bây giờ Thầy tùy thuận cô. Cô muốn tôi làm chồng cô phải không? Tôi sẽ làm chồng cô. Nhưng mà đêm nay, cái đêm mà hai người đám cưới xong, gọi là động phòng hoa chúc đó, tôi sẽ vì cô mà thuyết pháp. Cho nên khi đêm đó Ngài ngồi, Ngài nói chuyện với cô suốt đêm, giảng pháp cho cô nghe. Cuối cùng đêm đó cô hiểu đạo, cô để cho Ngài đi tu. Chừng đó mọi cái ân ái nó cắt đứt. Chứ bây giờ nếu mà không cho, cứ nói hoài, thì cổ về cổ tương tư, cổ khổ cũng vậy thôi. Thành thử ra quan trọng là chuyển được cái gốc rễ của cái tâm si ái. Còn cái hình tướng này, nhiều khi nó chỉ vậy thôi. Nó xa được cái hình tướng mà cái lòng nó nhớ nhung cũng không tốt. Khổ đau. Cho nên Ngài chuyển hóa cô bằng cả cái sự chuyển hóa đó. Cái thứ năm, lửa hằng thiêu sáng soi rọi được chỗ tối tăm. Cũng vậy, người tu phải dùng trí tuệ để soi rọi mọi ngõ ngách thâm u của vô minh, ái dục, tà kiến. Ánh lửa có khả năng tỏa sáng. Người tu có khả năng tỏa sáng trí tuệ để soi chiếu tất cả. Cho nên mình á, người tu mà mình có học Phật, có hiểu Phật, có dùng một chút trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy rằng trên đời này tất cả đều là tạm hết, không có gì của mình hết. Mà như cái bài kệ trong kinh Kim Cang á, tất cả pháp hữu vi như mộng là giả. Như mộng là gì? Như trong giấc chiêm bao. Như huyễn là giả. Như bọt, như là như bào, bào là bọt á. Như điện chớp xẹt một cái. Như cái bóng, thấy cái bóng thôi mà không thật. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh. Bào là bọt, ảnh là bóng. Như lộ là như sương ở trên đầu ngọn cỏ. Diệt như điển, giống như một cái tia xẹt qua. Phải nên quán như vậy. Cuộc đời này tất cả mọi hình tướng hiện tượng, nhà, cửa, chùa, chiền, xe hơi, nhà lầu, tất cả mọi thứ trên thế gian này, nó là mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điển. À, trong kinh Kim Cang gọi là lục như đó. Bài kệ đó ta thường gọi là bài kệ lục như. Lục như là 6 cái như. Như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điển. Đó là 6 cái như. Như một chiếc chim bao, như những gì giả có, như bọt, như bóng, như xương, như cái bóng xếp. Xẹt qua cái mất. Cho nên mình nhìn tất cả các pháp nó như vậy đó, nó như vậy đó. Thì đó, khi mình nhìn cái ngọn lửa thì mình nhớ trong kinh Phật nói tới 5 cái điều nói về lửa. Một á, là lửa có khả năng thiêu hủy. Người tu cũng phải thiêu hủy phiền não. Lửa không có lòng thiên vị đối với tất cả vật dụng, nó có thể đốt hết. Dù tốt xấu, người tu cũng thế. Những cái nghịch cảnh, những cái gì mà nó làm cho mình thuận nghịch đều là phiền não của mình. Thứ ba là lửa đối với lạnh. Thì chúng ta phải có lửa tinh tấn để đối trị với lại sự giải đãi phiền não. Thứ tư, lửa tỏa nhiệt. Người tu phải tỏa ra cái lửa gọi là tình cảm, ân tình với tất cả mọi người. Rồi thứ năm là lửa hằng sáng chiếu rọi. Người tu phải dùng trí tuệ để soi chiếu. Đó là Pháp Hòa nói về những cái mà chúng ta nói trong cuộc đời về lửa. Chúng ta nói về lửa trong kinh. Rồi cuối cùng Pháp Hòa trích một bài kệ của một vị thiền sư Việt Nam. Đó là Ngài Khuôn Việt. Thiền sư Khuôn Việt thuộc dòng thiền Vô Ngôn Thông của Việt Nam mình. Ngài sanh năm 933, Ngài tịch năm 1011. Năm 2011, kỷ niệm Ngài viên tịch 1000 năm của thiền sư. Chúng ta thường gọi là Ngài Khuôn Việt, Thái sư Khuôn Việt. Trước khi mất, Ngài có để lại một bài kệ. Bài kệ như thế này: Mộc trung nguyên hữu hỏa, hữu hỏa hỏa hoàng sanh, nhược vị mộc vô hỏa, toản tội hà do manh. Thì Hòa Thượng Thanh Từ Ngài dịch cái bài thơ chữ Hán này bốn câu như thế này: trong cây sẵn có lửa. Dịch từ cái câu là mộc trung nguyên hữu hỏa, trong cây sẵn có lửa, có lửa lửa lại sinh. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm sao sinh. Tức là cái bài kệ đơn giản thôi: trong cây sẵn có lửa, do có lửa nên nó phát, do cây có lửa cho nên cỏ xác nó phát sinh lửa. Nếu bảo rằng cây không có lửa thì lửa từ đâu mà sinh khi chúng ta cọ xác hai miếng gỗ? Mà khi mà mình bầm mấy cây đó ra không thấy lửa, vậy mà trong cây lại có lửa. Thì quý vị thấy cái bài kệ đơn giản không? Vậy thì ý của Ngài muốn nói gì trong việc này? Trong cây sẵn có lửa nghĩa là trong chút tất cả chúng ta sẵn có cái Phật tánh, cái sáng suốt, cái trí tuệ, cái giác ngộ. Nhưng mà tại vì mình không có chịu dùi mài, mình không có chịu phát triển nó, cho nên nó không phát ra được cái uy lực của nó. Nếu bảo mình không có, tại sao Đức Phật cũng giống mình mà Phật tu thành Phật? Cái câu này nó có hai cái ý. Một là xác định chúng ta có khả năng. Hai là đem Đức Phật là một con người thường như chúng ta. Nếu nói về đời sống của Đức Phật đâu có khác gì mình. Ngài vẫn sanh lên, rồi lớn, rồi có gia đình, rồi cũng đau bệnh giống như chúng ta vậy. Nhưng mà tại sao ở nơi Ngài, Ngài có được cái trí tuệ sáng mà chúng ta thì không? Đó. Nếu bảo cây không lửa, cỏ xác làm sao sinh lửa? Nếu bảo con người không có chân tâm, Phật tánh, sự giác ngộ, nếu bảo không có thì làm sao mà nó phát sinh lửa? Cho nên á, tại vì chúng ta có một cái bệnh. Cái bệnh của chúng ta là bệnh đổ thừa. Ôi, tôi là phàm phu tục tử, tôi là người không hiểu biết gì, làm sao tu được? Thôi đừng nói chỉ chuyện tu hành, mà nói cái chuyện đó thôi, quy y đi. Nó thôi, con còn sân si lắm, không quy được đâu. Nói tôi thôi ăn chay tháng 2 ngày đi thôi, để khi nào mà tâm tôi tịnh tôi mới ăn chay. Mô Phật. Tâm không tịnh mà không chịu tu, cái để nó tự nhiên nó tịnh à? Tâm không tịnh thì mình phải ráng mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình tập tu để từ từ nó tịnh. Nó thôi tôi còn dữ lắm, để khi nào tôi hiền tôi tu. Dữ mà không tu lấy gì nó hiền. Cũng giống như cái nhà nó dơ, Rồi mời khách tới, nó thôi đừng mời, để khi nhà nó tự sạch rồi tôi mời khách, thì cái nhà đó không bao giờ có khách. Bây giờ có chịu dọn dẹp đâu. Nhà dơ là mình phải đưa bàn tay của mình vào dọn sạch nhà, nhà mới sạch. Cái bình hoa này mình thấy nó để trật chỗ, đi ngang nói bình hoa này trật rồi, hy vọng nó nghe riết nó nhột nó tự dời. Được không? Đâu là có chuyện đó. Nếu mình thấy cái bình hoa này trật thì mình phải dời nó đi. Thế chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thấy mình sai thì chúng ta phải sửa sai. thì cái sai đó mới có cơ hội sửa. Mình đi xe, tiếng kêu xe, nói cái xe này bữa nay tiếng kêu không bình thường, tôi phải mang nó vô hãng cho người ta check up coi nó bệnh gì. Không thể nào nói trời ơi, xe hết nhớt rồi, thôi kệ cứ lái đi, từ từ nhớt có lại. Nó cạn nhớt, nó cháy máy luôn. Thế thì cũng như vậy, trong cây sẵn có lửa, chúng ta sẵn có khả năng đó. Nhưng mà tại chúng ta không phát huy khả năng đó thì khả năng đó không thể có. Nếu bảo rằng chúng ta không có, điều này không đúng. Chỉ cần chúng ta làm thì chúng ta sẽ được. Bằng chứng là quý vị không biết nấu chay phải không? Có nhiều vị không biết nấu chay. Pháp Hòa chỉ nói một công thức thôi là biết nấu chay hết. Quý vị biết nấu đồ mặn không? Biết. Nấu đồ mặn y hệt nấu chay, chỉ thay đổi món thôi. Thay vì quý vị nêm nước mắm, đồ chay nêm muối, đừng nêm nước tương. Nêm nước tương nó chua thức ăn. Bí quyết nấu ăn chay mặn ngon là muối chứ không phải nước tương. Làm nước mắm chay không phải do nước tương mà do nước muối. Nước dừa tươi Cocorico, ớt, đường, chanh, làm ra nước, vài giọt nước tương lấy màu thôi. Nếu để màu nước tương thật nhiều thì ra đen thùi. Mà để không pha nước mà chỉ nước tương không thì nó đen thùi mà nó mặn. Muốn làm nước mắm thì do nước muối, do muối, do đường, do chanh, do ớt. Cái màu ngà ngà đẹp đẹp đó chẳng qua là vài giọt nước tương. Nếu mình biết nấu mặn là sẽ nấu được đồ chay. Một cái bí quyết nhỏ vậy thôi. Nó tôi không có khả năng, vậy thì anh nhịn đói. Còn nếu anh muốn có ăn thì anh phải chịu khó nấu. Ai cũng có khả năng hết. Có điều là chịu khó mài mò hay không. Không có một cái món ăn nào người ta làm mà không phải trải qua một thời gian dài thí nghiệm. Vậy thì cái bài thơ của Ngài Khuôn Việt chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, lửa là Phật tánh. Lửa là Phật tánh. Và chúng ta là những miếng gỗ đã sẵn Phật tánh. Chỉ cần chúng ta tiếp tục mài nó thì nó sẽ phát lửa. Nếu bảo cây không lửa, tại sao mài nó ra lửa? Đừng nói chúng ta không có khả năng làm điều đó. Chúng ta có khả năng nếu chúng ta chịu khó. Đấy, bằng chứng. Những người Phật tử xưa biết gì đâu. Vậy mà do nhờ người thân mất hay có một cái chuyện gì đó đi về chùa, tự nhiên bây giờ biết mô Phật là gì. Gặp quý thầy cũng mới ô bạch thầy. Chứ hồi xưa gặp hắc thầy chứ không có bạch thầy. Từ từ mình ở trong chùa riết nó phải thấm. Tàu hũ ướp một ngày nó đâu có phải không? Phải ướp lâu nó mới thấm tương, thấm chao. Thì cũng như thế. Thì thôi, hôm nay do sự kiện gara cháy lửa, Pháp Hòa gom một vài ý tứ trong kinh, trong sử, trong thiền, những cái gì liên hệ tới lửa Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe. Thứ nhất là chúng ta nói về lửa thế gian, đó là lửa phiền não sân si. Lửa thế gian đó là lửa tam giới thiêu đốt mình. Nhưng chúng ta cũng có lửa tu hành, đó là lửa của tam muội. Chúng ta cũng có sự tôi luyện, nếu trong cảnh khổ mà chúng ta cố gắng để cho nó, nghĩa là thành tựu được mình, thì chúng ta có khả năng vượt tất cả mọi khó khăn. Cuối cùng, chúng ta nghe được Kinh Phật nói về 5 điều mà lửa có khả năng. Chúng ta cũng, người tu cũng giống như lửa vậy. Dùng lửa thiêu đốt tất cả, dùng lửa để sưởi ấm tất cả. Lửa có thể thiêu đốt, nhưng lửa cũng có thể sưởi ấm. Người tu chúng ta cũng thế. Lửa trí tuệ thiêu đốt phiền não, lửa từ bi sưởi ấm con người. Rồi cuối cùng chúng ta nói tôi không có cái lửa đó, anh là miếng gỗ, cọ là sẽ phát lửa. Xác định qua thiền sư Khuôn Việt. Rồi thì có mấy lời chia sẻ với đại chúng. Thế thì chúng ta học được một bài học. Ở đời này cái gì cũng là đề mục để tu. Nếu hôm nào ngập nước sẽ có chuyện nước để nói. Nhưng mà thôi, không ngập vẫn nói. Lửa cũng có chuyện để nói, nước cũng có chuyện để nói. Pháp Hòa thường nói á, thiền không phải trên tọa cụ bồ đoàn. Thiền ở đây nè, thiền ở cái đầu mình á. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình có thể nhìn thấu, thấy rõ, tìm ra được một cái cách quán chuyển đều là thiền hết. Mình nghe pháp, có đôi khi đi hàng tuần, chúng ta chỉ nghe thôi chứ chưa có pháp. Thường thường nó là nghe pháp, nhưng nếu nghe mà không hiểu gì hết, không thấm gì hết, không tu gì hết, thì chúng ta mới có nghe mà chưa có pháp. Còn nếu nghe mà hiểu pháp, ứng dụng lời pháp, để khi sự việc nó đến, pháp tuôn ra giúp mình sống, người đó nghe pháp. Còn nếu không, nghe mà không có pháp, mặc dù nó nghe pháp. Ngồi mà không tĩnh tâm thì chỉ có ngồi mà không thiền, mặc dù hỏi đang làm gì đó, đang ngồi thiền. Nhưng mà ngồi thôi mà cái đầu nó đi, nó chạy rồi, nó nói bữa nay sale đồ mà sao ông nói lâu quá. Tôi tưởng ông nói 45 phút rồi, bữa nay ông quất tân tiếng. Lát nữa chỗ đó nó hết đồ sale làm sao. Thật sự là nãy giờ ngồi mà không thiền. Ngồi mà tâm bình định kêu là ngồi thiền. Nghe mà thấu được pháp gọi là nghe pháp. Không? Tu là sửa, mà hành cái mình sửa gọi tu hành. Không? Ăn mà thật sự tâm có thanh tịnh mới ăn chay, còn không chỉ mới ăn mà chưa chay. Mặc dù hỏi tới mình là tôi ăn chay, nhưng mà tâm chưa hề có sự thanh tịnh thì ăn mà chưa chay. Thôi chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với lời của Đức Phật dạy để chuyển hóa khổ đau trong đời sống của mình. A Di Đà Phật. Xin sám hối đại chúng ha, hôm nay mình nói hơi dài chút, tại vì cái chuyện lửa nó cũng lâm ly lắm. Rồi chờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật đạo.